Kiếm nghịch thương khung, chương 427, thiên đại thu hoạch 3, góc truyện audio.com, Ngạo Huyên Huyên nhanh chóng đi tới bên cạnh Huyền Thiên, nhìn thoáng qua bên cạnh có chút cô đơn nói. Trách không được Tiểu Kim lần đầu chứng kiến Tiểu Hổ đã có chút sợ nó, nguyên lai Tiểu Hổ lợi hại như vậy, Tiểu Kim nếu còn sống không biết phải qua bao lâu mới có thể tiến giai thành yêu thú ngũ cấp, đang tiếp Tiểu Kim ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không có nữa. Kim Diễm Ưng bị quỷ mị hành giả thi triển, địa hỏa ấn pháp đánh trúng 3 lượt, thân thể cao lớn cũng bị đốt thành cho tàn, nhìn không ra nửa điểm dấu vết nữa. Huyền Thiên an ủi, nó biết rõ người an toàn đã vượt qua hiểm cảnh, hơn nữa còn nhận được hơn 100 điểm công lao thì nó nhất định sẽ rất vui đấy. Ngạo Huyên Huyên bất đắc dĩ cười cười, nói, có lẽ a Tiểu Hổ đến cùng là yêu thú gì? Ta cho tới giờ còn chưa nghe qua yêu thú lợi hại như vậy, phát triển nhanh như vậy, hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa thiên lôi. Huyền Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không biết, kỳ thật Tiểu Hổ không phải của ta, chỉ là chủ nhân của nó đột nhiên đi mất nên Tiểu Hổ mới lưu cạnh ta. Con mắt Ngạo Huyên Huyên đột nhiên trợn to cả kinh nói. Vận khí của người cũng quá tốt đi, người cái gì cũng không làm, Tiểu Hổ đã theo cạnh ngươi rồi sao? Huyền Thiên hơi gật đầu cười, bỗng không khí hư không bốn phía khẽ động, thần sắc Huyền Thiên lập tức hưng phấn lên nói. Tiểu Hổ muốn thăng cấp. Quả nhiên, Huyền Thiên vừa mới nói xong, thiên địa nguyên khí ở phụ cận đột nhiên bạo động, một vòng xoáy nguyên khí cự đại lăng không sinh ra, trong phạm vi chừng ngàn mét, Tiểu Hổ đang đứng ở trung tâm vòng xoáy nguyên khí. Thiên địa nguyên khí phạm vi mấy ngàn thước toàn bộ hội tụ vào trong vòng xoáy nguyên khí, cuối cùng toàn bộ đến trung tâm, điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể Tiểu Hổ. Huyền Thiên và Ngạo Huyên Huyên lập tức chìm vào trong hải dương thiên địa nguyên khí, bọn hắn cách Tiểu Hổ cũng không xa, giải đất trung tâm của thiên địa nguyên khí bốn phía khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, hình thành nên linh vụ dày đặc. Huyền Thiên nói, cơ hội khó được, nhanh hấp thu luyện hóa. Hai người tách ra một khoảng cách, đồng thời nhắm mắt lại, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía, cái này đối với tu vi của bọn hắn tăng trưởng có hiệu quả rất lớn. Huyền Thiên vừa mới trải qua chiến đấu, thân thể ở trạng thái khát khao như trường kình hấp thủy, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía vào trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được tu vi của hắn càng ngày càng củng cố ở cảnh giới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, không được bao lâu nữa là có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng. Lúc này Tiểu Hổ tiến giai so với bất luận lần nào trước đó cũng dài hơn, Huyền Thiên và Ngạo Huyên Huyên trải qua thời gian dài hấp thu điên cuồng cũng thu được lợi ích khá lớn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, vòng xoáy nguyên khí mới tiêu tán, thân hình Tiểu Hổ đã từ 6 mét biến thành dài hơn 8 mét, cánh trên lưng mở ra, dài chừng 10 mét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên bầu trời lập tức vang lên một đạo tiếng sấm, trong tiếng ầm ầm một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tựa hồ đang trợ uy cho Tiểu Hổ tiến giai. Tiểu Hổ tung một cái bay lên trời, đôi cánh đập một cái, như mũi tên bay về phía không trung, thân thể đan cùng thiên lôi, cả người đều bị lôi điện bao phủ, tựa hồ đang được thiên lôi tẩy lễ, khiến thực lực của nó càng cường đại hơn. Hoành Phượng Vân và các cường giả địa, góc truyện audio.com, giai cảnh khác sớm đã từ trên núi xuống, giờ phút này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ, mắt lộ ra kinh quang. Tiểu Hổ toàn thân lôi điện bao phủ, tản ra hào quang thần thánh, đạo thiên lôi này tiếp liền cửu trọng thiên, khiến người nhìn qua có một loại cảm giác như Tiểu Hổ là một thần thú từ thiên lôi trên cửu trọng thiên hạ phàm. Thiên lôi lóe lên tức thì Tiểu Hổ lập tức từ phía trên không rơi xuống bên cạnh Huyền Thiên, hưng phấn giống to một tiếng, sau đó lập tức hóa nhỏ, như một đầu hắc miêu nhảy lên đầu Huyền Thiên. Thân thể 17 vị cường giả địa giai cảnh, Tiểu Hổ chỉ ăn thân thể 3 cường giả địa giai cảnh tam trọng. Xem ra, sau khi nó tiến giai thành yêu thú ngũ cấp thì huyết nhục cường giả địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng đối với nó đều không có tác dụng gì nữa. Chúng cường giả châu đầu ghé tai, nhao nhao hỏi thăm, suy đoán lai lịch Tiểu Hổ, nhưng lại không có người nào có thể hoàn toàn nói được. Đồng thời, ánh mắt chúng cường giả nhìn Huyền Thiên cũng ý vị thâm trường, tin tức Huyền Thiên có được linh kiếm địa cấp bạo lộ, ánh mắt chúng cường giả nhìn hắn càng thêm đặc biệt. Ngạo Thanh Hồng đi đến bên cạnh Ngạo Huyên Huyên, nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng, biểu lộ vui mừng, thần sắc hưng phấn, không biết nói gì đó mà Ngạo Huyên Huyên cũng hưng phấn gật đầu. Lúc này đã qua giờ Sửu, mọi người lên đường quay về Liên Nhạc Vương Triều. Sắc trời mời vừa hừng sáng, mọi người liền về tới biên cảnh Liên Nhạc Vương Triều, Hồ Duyên Bác hướng mọi người cáo từ, sau đó lại đặc biệt cảm tạ Huyền Thiên, trực tiếp quay về Cự Linh Môn, ba vị cường giả Vân Mộng Cốc cũng cáo từ quay trở lại tông. Liên Nhạc Tông với tư cách chủ nhà mời bọn người Huyền Thiên tiến đến Liên Nhạc Tông nghỉ ngơi. Lúc đến Liên Nhạc Tông đã là chừng 10 giờ sáng, một đêm không ngủ, hơn nữa đại chiến một hồi khiến mọi người đều mỏi mệt, ở Liên Nhạc Tông đà tọa nghỉ ngơi 2 canh giờ mới khôi phục lại. Biết rõ bọn người Huyền Thiên muốn quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang, Liên Nhạc Tông đã cử hành yến hội tiễn đưa mọi người. Tuy rằng Liên Nhạc Tông đã mất đi một vị thái thượng trưởng lão, nhưng lại tiêu diệt được yêu nhân tà giáo ở Càn Long Sơn, lập được một đại công. Bọn người Huyền Thiên báo cáo chuyện này cho La Khiếu Giã thì toàn bộ Liên Nhạc Vương Triều đều sẽ đạt được chỗ tốt từ Thiên Tinh Các. Liên Nhạc Tông tự nhiên là tông môn thu lợi lớn nhất. Yến hội qua đi, bọn người Huyền Thiên chào từ biệt Liên Nhạc Tông, lên đường quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Vừa rời khỏi Liên Nhạc Tông không lâu, mọi người trong lúc đang phi hành thì Phùng Ngọc Lan đột nhiên ngừng lại, mấy người cũng theo đó dừng lại trên không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Phùng Ngọc Lan nói, các vị kiếm hữu, ta có chuyện quan trọng phải quay lại tông môn gấp để xử lý, như vậy cáo từ nhé. Nhiệm vụ của Phùng Ngọc Lan lần này là bảo vệ an toàn cho Hoành Phượng Vân, Lý phải một mực đi theo bên cạnh nàng, thẳng đến khi Hoành Phượng Vân tiến vào Thiên Tinh Các mới đúng, nửa đường đột nhiên ly khai hiển nhiên có chút kỳ quái. Nhưng đây là việc tư của người khác, ngoại nhân không nên hỏi nhiều. Đồng hành một hồi, lại đồng tâm hiệp lực đại chiến với yêu nhân luyện huyết tà giáo cũng coi như hiểu biết, Phùng Ngọc Lan khách khí chào từ biệt, bọn người Huyền Thiên cũng chỉ có thể khách khí đáp lại. Ánh mắt Phùng Ngọc Lan chuyển tới trên người Huyền Thiên, nói. Phượng, góc chuyện audio.com, Vân không cách nào phi hành, Hoàng Thiên, phiền toái yêu thú của ngươi đưa nàng một đoạn được không? Cách chương.